Manila ngày 29 tháng 8 năm 1979. Điểm đạo hành tráng giọt mau đào, khép mình tâm chốn đậm hoa màu. Lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội, biết tỏ cùng ai chuyên trễ tàu. Kể tàu sẽ đạt đến đâu, mau đào sống động chuyển giao thế tình. Đi đi lại lại một mình, xong rồi lại chết quê sinh nơi nào. Ai ai cũng muốn thanh cao, làm sao đạt được phân màu tử sanh. Chương qua cảm giác thừa hành, trong sanh có tử, tử sanh học hòa. Cộng đồng vũ trụ chung nhà, cùng cha cùng mẹ tạo hòa nơi nơi. Đi đâu cũng sống vơ trờ, sao không cỡ mở nơi nơi dung hòa. Bày ra những chuyện ta bà, giết nhau ca hát bài ca anh hùng. Miệng thờ mong muốn đại đồng, không hành sao đạt sao thông tâm tình. Kẹt không phát triển tại mình, quên đi nguyên chất hữu tình trời ban. Tham gia đủ sắc đủ màu, khổ đau cũng vẫn hoang mang suốt đời. Lầm sai đặt lý nuốt lờ, khó hành khó tiến khó rờ tham sân. Điểm đạo hành tráng giọt mau đạo, chúng ta xuống thế gian chỉ cho hành trang của chúng ta chỉ một giọt máu cấu tạo bởi cha mẹ tại thế gian. Đó là hồng ân đó các bạn. Bành trướng lên mỗi ngày, mỗi thực hiện trong kế hoạch tham sân si hỷ nộ hai ai ô dịch. Khép mình trong chốn động hoa màu, lúc đó càng lớn lên, tầm mắt càng khai mở ở thế gian thì tự khép mình, chôn tự khép mình trong chốn đậm hoa đào, bày đủ thứ, cái nào cũng là đẹp, cái nào cũng là tốt, nhưng mà không biết rõ nguyên chất. Lúc chúng ta xuống đây với một cuộc hành trang, với bấy nhiêu đó một giọt mau đào là hồng ấn của Đức Cha lành gửi xuống đây cho phần hồn ăn học. Với sự nghiệp hồng ân của cha đã cho xuống thế gian đây, khép mình trong chốn động hoa màu, ở trong sự bành trướng của sự động loạn mà thôi. Lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội, chúng ta lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội vì trần, trần tánh mỗi tư mỗi ham, mỗi tư mỗi thích, rồi mỗi thứ mỗi chút, ăn uống cũng thích, cái gì cũng thích, thích thích thích, còn thích là còn động đó, rồi lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội, biết rõ cùng ai chuyên trễ tạo. Tới lúc phút giờ phút lâm chung rồi mới biết rõ cùng ai chuyên trễ tạo. Tại sao, tại sao chúng ta xuống thế gian đây? Cha trời đã cho chúng ta đầy đủ, cho chúng ta có hành trang sinh hoạt hồng ân của Ngài, ban cho chúng ta một giọt máu, rồi càng ngày càng lớn. Chúng bày ngoại cảnh càng ngày càng nhiều, ao này, kiểu kia, kiểu nọ, bành trướng ra nhà cửa đủ thứ hết. Chúng tự ràng buộc lấy mình, tự giam hãm mình trong cái cảnh đậm loạn sắc màu tạm cảnh thế gian, gây cho nội tâm càng ngày càng khổ, càng động loạn, tóc bạc mắt lờ, cũng chẳng biết mình là ai. Đến giờ phút lâm chung mới kêu con cái cầu xin ơn trên hộ độ cho cha già được tiến hóa, hộ độ cho mẹ già được sống lâu. Cũng chưa hiểu được định luật của trời, chưa hiểu bài học của cha lành đã ban bố cho nó lúc nó sơ sanh, để cho nó học, học từ cái nhỏ học tới cái lớn, từ cái lớn trở về lại cái nhỏ mà nó cũng không hiểu, do trong nó mà ra. Cho nó học sanh lão bệnh tử khổ, năm định luật sanh lão bệnh tử khổ cho nó học. Học để chi? Học để cho phần hồn nó sáng suốt, phần hồn nó nhẹ nhàng dần, phần hồn nó dễ tiến hóa trong giờ lâm chung. Nhưng mà nó không hiểu, nó tưởng rằng kế hoạch tốt của nó phải sống theo ý muốn của nó để bảo vệ cơ thể nó. Nhưng mà tới giờ phút lâm chung nó thấy cơ thể là giả tạm rồi. Tới bài học cơ thể là nó mới thấy mọi sự giả tạm. Cho nên những người sanh tiền, giàu có, đủ tiền, đủ bạc, không lo tu tịnh, lo xài phí, lo chơi bờ, đến lúc lâm chung, trước khi lâm chung là lâm bệnh hoạn. Cái nghiệp thân nó mới dạy cho hiểu sự sai lầm, cũng đăng cha là sẽ. Rồi mới hồi tưởng ra chúng ta sanh, học cái sanh là con người. Từ mấy chục năm nay sanh sanh mà chẳng hiểu cái sự trượt sanh bất tử, mà hiểu cái tạm sanh thế gian rồi. Tới ngày nay, sắp tới giờ phút lâm chung mới thấy cái sanh mình đang nung nấu từ bao nhiêu năm nay đều là giả. Còn nếu các bạn tu hiểu được đó là bài học thì các bạn vui cười và bạn thấy cái đó là chân. Cái bài học sanh lão bệnh tử khổ đều là chánh của bề trên cha lành giáo dục chúng ta học. Chúng ta tu gì vô vi, chúng ta thấy rõ. Tại sao nêu ra sự xuất hồn cho các bạn thấy? Tại sao? Bởi vì trong bản thể bạn, chủ nhân ông là phần hồn, sự sáng suốt toàn năng, hòa đồng với cạn khôn vũ trụ, không phải phạm vi eo hẹp. Cũng như phạm vi thế gian các bạn cũng có đây. Trước kia các bạn không tiền, bạn làm ra tiền, các nhà lầu, nghiệp này nghiệp nọ đủ thứ hết, sung sướng chứ gì. Ông trời cho mà. Không phải đâu, cái đó cho bạn có sự thông minh, và để bạn phát triển sự thông minh sẵn có, rồi xây dựng ra để ảnh hưởng mọi người, chứ không phải củng cố cái tham để diệt sự sáng suốt của Thượng Đế. Cho nên bạn phải bị, bạn phải bị đau khổ vì của cải. Bạn thấy rõ, trước khi bạn không tiền, bạn thảnh thơi, có cơm ăn sao cũng được, có chỗ sao ngủ cũng được. Bây giờ có tiền rồi, bạn sợ mất tiền, mất nhà, mất vợ, mất con, mất của cải. Toàn là của tạm nhưng mà bạn không biết. Ngược lại bạn mới cầu Thượng Đế, cầu Đấng Cha Lành, cầu Thánh Thần phù hộ và giúp đỡ cho bạn được trường sanh để bảo vệ của cải của ông trời cho bạn. Cho nên người đời có tiền là nói ông trời cho, Chúa cho, nhưng mà có tiền rồi quên Chúa, quên trời. Tại sao nói các bạn quên Chúa, quên trời? Tôi đã lập nhà thờ chúng sanh tu mà ông nói tôi quên Chúa, quên trời, quên rõ ràng. Chính bạn không chịu trở về với Đấng Cha Lành là bạn quên rồi. Bạn phải tự hành khai triển cái tiểu thiên địa này làm cái của quý báu. Một giọt mau đào này là của trường sanh của ông trời cho bạn. Bạn phải khai ra để tiến tập trung phát triển trong điểm Mô Ni Châu là cái vốn trường sanh của bạn. Bạn phải trở về đó mới là cứu vớt và ảnh hưởng được vạn linh. Còn bạn cũng có của cải thế gian và làm những điều giả tạo bạn cho là chánh, nó không ăn nhầm gì đâu đó bạn. Cho nên nhiều người nói tôi làm phước biết là bao nhiêu, nhưng mà giờ phút này tôi lại đau khổ. Bạn biết làm phước cho người khác, nhưng mà bạn không biết làm phước cho lục căn lục trần. Bạn không chịu tu thì lục căn lục trần của bạn làm sao có phước? Lục căn lục trần nó đâu có phải hưởng của trần gian được. Hồn vía đâu hưởng của trần gian được. Nó là thuộc về thiên liên, phải hưởng thanh khí biển của trợ Phật tiến hóa. Mà bạn không lo bồi dưỡng trong cơ tạng, bạn không lo khai thông cỡ mở bên trong, nhưng mà bạn chỉ có lý luận ngoại cảnh tạm bỡ thế gian, rồi phân chuyện này phân chuyện nọ, phân bì đạo này phân bì đạo kia. Bạn không hiểu tất cả những môn phái ở thế gian vạn sự do thiên tạo, do đấng cha lành đã tạo ra. Thì chúng ta hiểu được đạo, hiểu màu đạo, yêu đạo, chúng ta mới thấy quy đạo và lấy đạo làm mức tiến và đo lường chúng ta. Đạo là gì? Là sự quân bình trong tâm tư của chúng ta. Chúng ta phải thấy rõ trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong tôi có sang mà trong sang có tội, trong không nó có cái có mà trong có nó trở lại cái không. Các bạn hiểu cái đó thì chuyện sanh tử của cải đối với bạn có nghĩa lý gì? Bạn vui 24/24, làm được cũng vui, không được cũng vui. Chuyện ông trời giao phó và ông trời dạy tôi phải làm hết tận tâm, hết mình, hết sức, để tôi hiểu tôi trước, để ảnh hưởng người khác. Người tu tại sao nhiều người mến? Bởi vì người ta đã kiểm thảo, người ta hiểu rõ sự sai lầm của chính họ, họ mới chịu sửa, chịu hành, mới chịu làm việc cho người khác. Thay vì nó phí thì giờ, nó giảng cho người này kia, người kia nghe, người nọ nghe, để nó gì, nó lấy tiền, để làm gì, để tạo nghiệp. Nhưng mà người tu chân chánh ta đâu có nghĩ chuyện đó. Cái co nó cũng như cái không, mà ta không có nghĩa lý gì đối với họ. Lúc đó trong tâm tư thuyết giảng có toàn là điểm quang thanh tiếng của trời đất cộng đồng phát triển, cho nên họ có thể thao thao bất tuyệt và hướng dẫn phần hồn của các giới được hưởng ứng để tiến hóa. Kẻ sống cũng như người chết được đồng nghe và đồng hưởng và đồng nhận thức sự sai lầm của chính mình để chấp nhận sự tiến hóa hiện nay. Kẻ lâm chung thì đáng chấp nhận trả bài và sẽ tiếp tục học bài khác tùy theo trình độ nặng nhẹ căn quả của mọi người. Cho nên chúng ta tu vô vi đây thì các bạn thấy rõ, càng ngày càng thanh tịnh càng mới thấy rõ định luật của trời đất, có vay có trả, có sự công bằng, có sự quân bình rõ ràng. Lúc nào bạn mất tất cả những sự quân bình đó thì không bao giờ bạn thiền được yên ổn, động việc này động việc kia động việc nọ, đó là mất hẳn quân bình thanh điển của bộ đạo. Còn người tu phải thực hành mới thấy điểm đó. Mà thấy điểm đó rồi tưởng ta đắc, không có cái gì kêu bà ta. Nếu tôi tu bây giờ đắc đạo, đâu có phải đắc bạn ơi. Chân lý vô cùng tận, làm sao có sự tự xưng là đắc đạo được. Tôi hy vọng hiểu đạo, đắc đạo, tôi phải hành. Ông Phật ngày nay còn phải tu. Ông Phật là ai? Ông Phật là con của ông trời, là con người đi tu thành Phật. Thấy rõ không? Cho nên mỗi mỗi đưa chúng ta đi học, học tới thanh, học tới đại học là thanh rồi, rồi phải đến hướng dẫn mà sẽ trở về trà trộn với những người không hiểu mới dẫn họ tiến hóa. Trong cái thanh phải trở lại trượt, mà trong cái thanh nó đạt rồi, nó thanh, nó ở trong trượt nó vẫn thanh, lúc đó nó mới là có nhiệm vụ thiêng liêng làm việc chung sanh. Hỏi các bạn không chịu tu, không chịu hành, không chịu quả giải, không chịu hưởng cái thánh điển thâm thâm diệu của trời đất, làm sao cởi mở được tâm can tỳ phế thận mà ổn định để thăng tiến, để hưởng sự giáo dục của hư không sẵn có. Cho nên chúng ta phải ráng hiểu tu. Nếu chúng ta cố gắng tu thì chúng ta thấy chúng ta có thể kịp tạo thay vì trễ tạo. Những người không tu và chểnh mãn câu nệ chậm trễ thì trễ tạo sẽ đạt đến đó. Nhiều người liều mãn, tôi không cần tu, tôi không cần sướng mình, nhưng mà tôi cũng vậy, sau này tôi cũng làm Phật mà được chậm hơn. Các bạn phải qua nhiều cõi xây xây các bạn mới được. Trễ tạo sẽ đạt đến đâu? Bây giờ chúng ta có thông minh của cộng đồng loài người đã đóng góp cho chúng ta, mượn cái pháp để đi nhanh hơn, để sửa nhẹ hơn và tiên qua lẹ hơn. Trễ tạo sẽ đạt đến đâu? Mâu đào sông động chuyển giao thế tình. Đó, lúc chúng ta trễ tạo rồi đạt đến đâu? Cũng còn. Tôi không sao, tôi không chết. Ông kia ông tu không được đi về trên, chứ còn tôi ở dưới này, tôi cũng hoạt động về mau đào sông động chuyển giao thế tình ở thế gian. Bày việc này hết rồi tôi bày tới việc kia, việc nọ rồi cứ luân hồi mãi mãi, cũng nói cho thiên hạ tu mà tu hoài, đứng hoài đó không đi lên. Đi đi lại lại một mình, sống rồi lại chết quê sinh nơi nào. Đó, đi đi lại lại rốt cuộc cũng một mình thôi. Mình, rốt cuộc của mình phải giải quyết lấy mình, chẳng ai giải quyết cho mình được. Xong rồi lại chết quê sinh nơi nào? Thấy cái quê sinh ở đâu? À, trong giờ phút lâm chung muôn con cháu cầu xin cho con được về trời. Làm sao về trời được một cách dễ dãi như vậy được? Đô la ông trời đâu có mà đi mua với máy bay. À, không chịu làm là làm có. Cho nên chúng ta tu, cũng chúng ta người làm việc để học. Chúng ta tu, chúng ta cũng như là đi lính cho ông trời. Chúng ta trở nên một chiến sĩ tình thương và đạo đức. Tu thì phải lập hạnh. Lập hạnh là phải thực hiện. Ta tu càng ngày càng ổn định thì tánh tình nó phải thay đổi. Nó ổn định thì tánh tình nó thay đổi nó mới sang suốt. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy sự tươi đẹp của Thượng Đế đã ban bố chúng ta, đã cho chúng ta hiểu mọi trạng thái là sự tươi đẹp của Ngài sắp đặt và dẫn tiến nhân sinh. Cho nên càng ngày càng tu càng thấy quê sinh ở trong mình chúng ta, chứ đâu phải bên ngoài. Nhưng mà không tu thì làm sao hiểu được? Cứ theo định luật đi đi lại lại một mình rồi xong rồi là chết quê sinh nơi nào? Phải ai cũng muốn thanh cao, làm sao đạt được phân bào tử sanh? Người nào cũng muốn làm xếp sầm thiên hạ, cũng muốn tốt, cũng muốn được sự bảo vệ tuyệt đối. Nhưng mà làm sao đạt được phân bào tử sanh, biết được tử sanh là cái gì? Chỉ có người tu mới thấy rõ tử sanh, trong sanh nó có tử, trong tử nó có sanh, đó là bài học. Bây giờ bạn đã chết rồi mà bạn còn thiếu nó, của bạn cũng phải luân hồi trở lại để học. Học cho hết khóa mới đi. Không có đi ngang xương được. Sức công bằng ở đó mà bạn có vận động cách mấy ở sát trong ông Phật mà nuôi ông Phật trong bụng, rồi rốt cuộc mà tới hờ ngày nào mà bạn bị cái sự sai lầm đó thì bạn phải chịu thôi. Ông Phật ông đã cho biết rằng ông sửa ông mới có ngày nay, mà bạn không chịu sửa mình bạn thì làm sao mà bạn có ngày nay đó. À, cho nên không có sự ỷ lại, phải thực hành bất cứ gia nào, tùy duyên nghiệp của mọi người nó đưa đến đâu chúng ta phải học. Chúng ta phải học hết tất cả những cái khoa khổ bơi đắc đạo đó. Các bạn thấy Quan Âm cũng phải chịu khổ, quán ức đủ thứ, Quan Âm thì tính. Thích Ca cũng phải khổ, Thái tử cũng phải chịu khổ, Sư Sư Kỳ cũng phải chịu khổ. Bạn thấy không? Những vị đó đều hành trong khổ mới thành công. Mà nếu bây giờ chúng ta nói cái gì cũng muốn hết, cái gì cũng muốn bề trên chinh chiến và giúp đỡ tôi, cha tôi chết ông cũng đem đi lên trời, anh tôi chết cũng đem lên trời, mẹ tôi chết cũng đem lên trời, tất cả bao hết trời, tại sao được, làm sao được? Cái đức hạnh của người đó chưa có, nó phải học bà đạo. Chỉ trợ cho mình nếu mình có tâm tu, mình tâm nhẹ tu. Đó, cũng như bây giờ các bạn để xét rõ tại sao nhờ ơn trên thì không được, mà tự hành lại đắc pháp. Đó, cho nên các bạn bây giờ có cơ hội, người Việt Nam nhiều cơ hội học hỏi. Bây giờ các bạn thấy có những người bạn nào cả gia đình chết chỉ còn một mặt thôi, rồi người đó nó thế nào? Ngày đêm nó đau khổ. Tại vì sao? Tại vì nó hướng về những người chết, thì những người chết phải hướng về với nó. Mà nó nặng á, thì những người chết lôi cuốn nó càng nặng thêm. Mà nếu nó biết tu, nó hướng nhẹ, nó càng ngày càng tu, càng hướng nhẹ, biết định luật hoa sinh sinh, có mỗi phần một phải học, thì nó không có cam ôm tất cả nhiều việc. Thì phần điển của nó được giải thâm nhẹ, thì ảnh hưởng cho đối phương cũng được hưởng nhẹ. Tới lúc nó được giải thoát hoàn toàn diện sáng suốt, thì những phần đó cũng được siêu độ luôn. Cho nên huynh đệ trong gia đình cũng vậy. Nếu anh em mình có lầm, thì gia đình mình phải tu để hướng độ, để siêu độ cho tất cả những phần hồn liên hệ với mình. Vì đó là mỗi một cái nghiệp duyên của một gia đình, đó là một bài học sắp đặt của Thượng Đế để cho chúng ta học, gia trợ để cho chúng ta học rõ định luật luân hồi. Hồn là trường sanh bất diệt, nếu nó không phải trường sanh, làm sao chúng ta nhắc nó là tâm chúng ta chịu không nổi, chúng ta nặng trược, chúng ta thấy mệt, chúng ta cảm thấy đau khổ. Tại sao? Nếu các bạn hiểu được, các bạn tu được siêu chân lý rồi, thì những cái chuyện đó đâu nhắc một triệu lần nó cũng không, bởi vì bạn thấy rõ mọi phần đã và đang tiến hóa, cho nên bạn không có động trong đó. Đó, cho nên ai ai cũng muốn thanh cao, mà làm sao đạt được phân màu tử sinh, ai cũng tốt cho gia đình mình thôi, ai cũng muốn điều đó, nhưng mà phải tu các bạn. Qua lần tôi thuyết giảng là ở trong thực hành mà tôi thấy. Cho nên tâm tư của tôi các bạn đem sự đau khổ gì ở thế gian trầm trọng lắm, nhưng mà rốt cuộc không phải, không có ăn chịu gì đối với tôi. Tôi cũng hòa đồng, bạn khóc là tôi khóc. Để chi bạn? Tôi phong điện theo bạn, mà phong điện đó, cái luồng điện đó nó thâm nhập vô rồi để bạn tự giải lấy bạn. Cho bạn mượn cái đèn một chút mà thôi. Chứ cái khóc của chúng tôi cũng là cái đèn để rọi thiên hạ đi, vì phận sự truyền pháp và đem thanh điện tới mọi người phải làm đủ mọi trạng thái đó bạn ơi. Xuyên qua cảm giác thừa hành, trong sanh có tự, tự sanh học hòa. Xuyên qua sự cảm giác thừa hành chúng ta thấy rõ rồi. Đó, một chút anh em tôi bị chết sông chết biển mà tôi đau khổ như vậy. Bây giờ tôi tu tôi được nhẹ, người khác thế nào? Người khác chưa tu còn trầm trọng hơn. Cho nên ông Phật mới thấy ở thế gian nghiệp lực nhiều quá, rất chậm tiến, đạo đức không có, miệng mò nói đạo đức nhưng tâm không bao giờ thực hiện được sự đạo đức. Có cái ý niệm đạo đức thôi chứ thực hiện đạo đức không có ai thực hiện, không ai chịu làm sao có đạo đức. Tự làm lên mình, mỗi người mỗi trong cộng đồng càng khôn vũ trụ đều biết sửa lên mình, để hiểu sự sai lầm của mình là nó mới lộ diện đạo đức. Còn không hiểu sự sai lầm của mình và để xóa bỏ, để tiêu diệt, thanh lọc sự sai lầm của mình thì làm sao mới có đạo đức. Xuyên qua cảm giác thừa hành rồi, thấy trong sanh có tử, thấy rồi chưa, trong tử có sanh hoặc là chết, là nó là cái cơ hội để nó sống, chết là cái cơ hội để nó tiến hóa, nó thành lập qua một cái lộc khác. Ai cũng phải chết chứ đâu có người nào không chết. Ông Phật xuống thế gian tu thành Phật rồi ông cũng phải chết, hình của Chúa cũng phải chết, phải đắm rồi mới có sự tiến hóa. Cộng đồng vũ trụ chung nhà cùng cha cùng mẹ tạo hòa, nó khi chúng ta ý thức thức giác chân lý thì cộng đồng vũ trụ chân nhà chung nhà cùng cha cùng mẹ tạo hòa nó thấy không, cha trời mẹ đất rõ ràng. Các bạn sống với ai bây giờ, rốt cuộc rồi cũng trời đất thôi. Đi đâu cũng vậy, đi đâu cũng đối đầu với thiên cơ, đi đâu cũng sống với trời. Sao không cởi mở nơi dung hòa? Tại sao không mở tâm can, còn giấu nghiêm này giấu kia giấu nọ để làm gì? Tự che lấp, tự đem lại sự tâm tôi cho mình thay vì sáng suốt để làm gì? Các bạn không nên che lấp nữa, cởi mở đi, nghiên cứu đi, thực hành đi. Chúng ta thực hành thôi, chúng ta có thể giúp người ta được không? Sửa nay chút mai chút, chúng ta có dẹp giận hờn được không? Lần lần rồi phải đi thực hành và phải lập hạnh nó mới sửa đổi được. Bài ra những chuyện ta bà giết nhau ca hát, bài ca anh hùng ở thế gian bây giờ các bạn thấy rõ, nghe ra vô lưu bù. Bài ra những chuyện ta bà dẫn đầu này dẫn đầu kia dẫn đầu nọ rồi đánh đầu này đánh đầu kia giết nhau đồ bậy đó, ta là anh hùng thế gian, anh hùng rụng răng không hay, khổ vậy chết lúc nào không biết, quyêu tay quyêu chân không hiểu, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cũng xưng là anh hùng miệng thờ mắm muốn đại đồng mà không hành sao đạt, sao thống tánh tình. Miệng thờ mắm muốn đại đồng, muốn thế giới ai cũng phải nghe lời tôi, chứ không chỉ đại đồng với xài của những người xài ra vô. Tôi nghe đó là muốn mọi người phải nghe lời tôi, chứ không phải là để mọi người tự thức giác và tiến hóa. Còn cái chuyện đại đồng của đấng cha lành làm, của ông trời làm để mọi người thức giác, các bạn nhìn ngẫm thấy rõ chưa? Chính bản thân của các bạn, bạn muốn gì ông trời đâu có cản. Nếu cản bạn đâu có làm được, mà làm rồi các bạn ăn năn. Khi bạn ăn năn thực tiễn, thực tâm ăn năn rồi, các bạn mới bỏ, từ bỏ nó. Cho nên chúng ta phải mượn cái pháp để hành, rồi mới thấy rằng hôm tôi thiền được mà tối nay tôi thiền không được. Bạn cứ làm sai, mà cái sai tôi không chịu nhìn nhận làm sao tôi thiền? Chừng nào tôi nhìn nhận sự sai tôi là tôi mới thiền được. Không hành mà sao đạt, sao thâm tâm tình, không chịu hành mà làm sao đạt được, làm sao khai thâm tâm tình sẵn có của mình đây để mà hương thượng qua giải. Không hành sao đạt, sao thâm tâm tình, kẹt không phát triển tại mình, quên đi nguyên chất hữu tình trời ban, kẹt không phát triển là tại mình thôi. Nếu chúng ta buông bỏ mọi sự việc để tìm hiểu mọi sự việc thì thấy gì nó cũng được phát triển. Mà chúng ta ôm lấy một đấm đó mà không nghiên cứu nổi thì biết kẹt cái gì nữa. Quên đi nguyên chất hữu tình tự bản, quên cái nguyên chất. Lúc chúng ta gian sanh chỉ có giọt máu, âm dương phối hợp đó thôi, rồi bạch tướng là do trời ban. Chúng ta sống từ giờ từ phút là từ lớp lan để học, chờ thi mà thôi. Tham gia đủ sắc đủ mạng, khổ đau cũng vẫn quán mang suốt đời. Tham gia đủ sắc đủ mạng, cái nào cũng muốn thi chúc cho nó đầy đủ, trang hoàng cho nó đẹp vậy thôi, chứ không có trách nhiệm gì. Khổ đau cũng vẫn quan mang suốt đời, rốt cuộc rồi cũng ôm khổ đau. Màu sắc này chứ cái nó tạo làm sư tử giả mà ăn chung gì. Khổ đau cũng vẫn quan mang suốt đời, làm sai đặt lý nuốt lời, khó hành khó tiến khó rời thám sâm. Làm sai đặt ly này ly kia ly nọ rồi quản tự mình nuốt dâu sợ, nói bậy rồi sợ, khó hạnh khó tiến khó rời tham sân, rốt cuộc cũng là ở trong cái tham sân không tiến nổi, chỉ có nói dốc cho hành không nổi. Còn thế giới đại đần chỉ có đạo trời mới làm nổi, chỉ có đấng cha lành mới làm nổi, cứu thế mới có khả năng đảm đương cái công tác này. Thì pháp nó có làm được. Cho nên Ngài đã dạy tỉ mỉ tất cả vị lãnh đạo ở thế giới này, những vị nào được hiểu lấy Ngài đâu. À, còn phải học. Tột đỉnh là một vị tổng thống của một quốc gia cũng còn phải học. Ở thế gian cho thấy rõ, cho thấy rõ chỗ nào được tự do con người mình muốn đến đâu. Chứ nào tự do thì họ đến. Còn cái đạo chúng ta tu đạt được thanh định rồi, chúng ta thấy càng tự do hơn, càng thanh nhẹ hơn, càng hưởng được sự đời đời. Chúng ta lập hạnh tự đắc thì chúng ta mới thấy là không có quan chi, không có uổng không, để cho chúng ta đạt được sự đời đời và chúng ta trở nên một chiến sĩ của Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, của Đấng Chúa Thể Cả Khối, để chúng ta mang khí giới tình thương và đạo đức để xâm chiếm tất cả thế giới. Lúc đó mới là thực hiện đại đạo. Cho nên Cha Trời đã lập ra những cuộc chiến tại thế gian để cho người phàm thấy, giết nhau cho đã đi, rồi lúc đó mới chán ghét chiến tranh, khao khát sự công bằng, lúc đó mới buồn khi giờ. Cho nên sự sắp đặt tinh vi, chúng ta ở thế gian cũng cho cái đó là lớn, nhưng mà các bạn lên trên rồi các bạn dòm xuống, con cờ đâu có cái gì quan trọng, nó phải đi qua cái chuông đó rồi nó tiến về cái chuông kia. Cho nên người Việt Nam bây giờ lại được đi gỡ đi khắp thế giới để học. Đi chỗ này học chỗ kia học, mà học để thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu mà không biết học thực hiện tình thương và đạo đức, rốt cuộc cũng là không tiến qua nổi, rốt cuộc cũng ôm lấy sự hận thù đau khổ rồi luân hồi trở lộn lại ở cái tầng thấp. Thì mà sau này thế gian hạn chế, lúc đó mới không có tình thương, còn khổ hơn nữa. Cơ trời sắp thay đổi. Bây giờ các bạn thấy đây rồi, chiến tranh tinh vi chừng nào mới giết chết nhiều người chừng đấy. Các bạn sẽ thấy hồi xưa quan công thánh ngài xuống đánh giặc, giết đâu có bao nhiêu mạng mà thấy nó họ đầu hàng rồi. Bây giờ giết bao nhiêu, 1 triệu ăn không gì, 100 ngàn không ăn không gì. Cái chuyện thường tình ở thế gian, bởi vì đông chừng nào thì giết nhiều chết nhiều chừng ấy. Đó là cuộc thay đổi thăng lập để cho phần hồn thức giác tiến qua, sau này tới luân hồi ở nơi những cơ thể khác tinh vi hơn, sẽ thay đổi cuộc văn minh siêu phàm, siêu khoa học, và sẽ có cuộc chiến tinh vi. Cuộc chiến cuối cùng đó là cuộc chiến tình thương và đạo đức, chỉ sử dụng khí giới tình thương và đạo đức xâm chiếm toàn cầu. Lúc đó người Việt Nam phải đảm đương công tác đó. Người Việt Nam mới rõ cái hạnh tu. Người Việt Nam bị đau khổ nhiều nhất trong quả địa cầu này, sớm nhất tới giờ phút đó phải tu luyện nhiều nhất để ảnh hưởng những phần tử còn lại. Cho nên dẫn đầu thế giới ở tương lai. Người Việt Nam bây giờ dễ kêu gọi cho họ tu. Họ thức giác thật rồi, họ thấy rõ cảnh tủ tan rồi, của cải họ của họ không phải giá trị nữa, nhưng mà tình thương và đạo đức là giá trị. Họ ra đến đây được sự cứu vớt của mọi nơi mọi giới. Nếu không có tình thương và đạo đức đâu có cứu họ được. Cái đó sẽ ảnh hưởng. Họ trở về sẽ thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu họ tu, họ sẽ tiến qua màu hợp. Khi họ tu, họ mau hơn những dân ở nơi khác. Khi họ thức giác rồi, họ tiến qua mạng. Lúc đó họ phải lãnh những nhiệm vụ của Thượng Đế để làm. Thực hiện tình thương và đạo đức như tôi đã nói. Những phần thiên liêng, những phần hồn lâm chung đã chết, cơ thể chết cho hồn nạp chết, cho nên chúng ta phải vui lên để độ cho người đó được hành tiến. Không có gì kêu bằng đau khổ, bình tâm để cho nó chuyển hóa. Trước mắt chúng ta, người Việt Nam thấy rõ chiến tranh chết chóc biết bao nhiêu, nhưng vẫn còn bao nhiêu. Chết đói cũng có, xung ống giết chết cũng có, hiểm hại chết cũng có, chết sông chết biển cũng có, nhưng rồi cũng còn bao nhiêu phần hồn đùng đùng chung về đó để học tiên hóa. Vì sự phân phối tinh vi của Thượng Đế, người phàm làm sao thấy được. Tôi đã nói mười mấy năm về trước, một cuộc di dân vĩ đại của Thượng Đế, của Trà Phật Sắp Đặt, của Khôi Thiên Thiên Địa Thiên Cẩm Tác đi. Thực hiện cuộc di dân. Bây giờ các bạn thấy cuộc di dân rõ ràng. Lần lần sẽ đi. Người Việt Nam xuất ngoại một cách dễ dàng, thấy không? Không có miếng dây lộn mà dám đổ bộ lên xưa người ta ở ăn và có sự giúp đỡ. Phải có sự giúp đỡ của Thượng Đế không? Sự dìu dắt của Thượng Đế không? Còn những phần tử bất chánh phải chịu nạn và học qua bài khác để chuyển qua nơi khác. Sự sắp đặt tinh vi của Ngài, nếu các bạn bình tâm rồi các bạn, chúng ta không phải người sống đời ở đây. Chúng ta còn sống một ngày, còn phải còn học, còn tu để chuyển hóa. Không nên lý luận mất thì giờ và chậm trễ. Sau này các bạn muốn đăng linh của Ngài không có cơ hội nữa. Phải tu. Chúng ta là chiến sĩ của Thượng Đế để thực hiện khi giới tình thương và đạo đức ở sau này. Sau này không dùng khí giới bắn ai nữa hết. Sau trận hạch tâm của thế giới rồi, không còn khí giới gì để chiến đấu nữa, bằng tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn phải lưu tâm những lời tôi nói và thực hành. Cho phần hồn, tất cả cho phần hồn, tất cả cho chủ nhân ông, để ảnh hưởng các cấp càng sớm càng tốt, để cứu vớt tai nạn sắp tới. Một mình tôi không có thể nói hết cho mọi người. Các bạn thực hiện đi, rồi các bạn sẽ thấy. Lúc đó các bạn thấy các bạn là chiến sĩ của Thượng Đế ở khắp nơi toàn thế giới này. Người Việt Nam có nhiệm vụ làm việc đó, đem tất cả khí giới tối tâm nhất của Thượng Đế là tình thương và đạo đức để cứu rỗi một phần sống lại của trong quả địa cầu này. Nhiệm vụ của người Việt Nam phải đứng đắn. Các bạn phải cố gắng. Chúng ta đã có một phương pháp rất dễ dãi, rất đơn giản, không hao phí. Chúng ta có cái pháp sơ hồn, pháp luân. Pháp sơ hồn các bạn thấy là gì? Chúng ta nói là vu ép, vu trái cây rồi cho ép cho nó mau chín, cho nó kịp chở. Về y học nói rằng đó là quy nguyên thần kinh của bộ óc. Bạn vừa trị bệnh vừa thực hiện đạo đức, cho cơ thể được trường sanh, được mạnh dạng để thực hiện những gì Thượng Đế cần. Trong giờ phút nào chúng ta phải làm việc đó luôn. Chúng là làm pháp luân thường chuyển đây thẩm thâm như vậy. Trước kia các bạn hít chút chút, bây giờ các bạn hít càng ngày càng dài, càng ngày càng dài. Ý động là nó phải chuyển sang choang cả bộ đầu. Lúc đó các bạn mới lĩnh hội được linh của Ngài. Định của Ngài cho bạn trong lúc, định Ngài cho là tâm trạng của các bạn sáng suốt, vui tươi, thích việc đó, làm việc đó, hết sức tận tâm trong sáng suốt. Đó là lĩnh của Ngài. Bạn thiền, thiền định để làm gì? Để kiểm điểm tinh thần, ổn định mọi giới, phân giải thiện lành các giới, từ cái chết cũng như sự sống. Nhiệm vụ thiêng liêng của phần tử tu gì vô gì phải làm điều đó, phải thực hiện điều đó. Nếu các bạn cố gắng 24/24, sau này các bạn sẽ thấy lời nói của tôi là được, sẽ về với bạn. Lúc đó bạn mới thấy cha trời, và bạn mới yêu cha trời, yêu mến cha trời vô cùng tận đi bạn ơi. Lúc đó bạn thấy bạn sung sướng đời đời. Chỉ cha trời mới biết tâm can của bạn, chỉ cha trời mới biết yêu thương và giữ lấy ao sự yêu thương của bạn. Thế nên đến đây tôi cũng xin tạm ngưng để cho các bạn có thời gian nghiên cứu và giúp đỡ cho tất cả những phần hồn linh căn tâm khỏa trong cầu này. Chúng ta không phải làm việc nhỏ nhoan vì một người chết. Người chết là một việc, phần hồn là một việc. Chúng ta chỉ làm việc cho phần hồn. Các bạn thiền để độ còn hơn các bạn bày đủ thứ rốt cuộc không giúp được ai. Thanh điển là quan trọng, ràng tu đi sẽ thấy. Cảm ơn.